Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Vinh, Minh Anh và Thụy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 22 tháng 4 năm 2012.
Pháp tổ chức vòng 1 bầu cử tổng thống 2012.
Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương tái khẳng định giá trị hiệp ước phòng thủ hậu tương với Philippines.
Trung Quốc và Nga tập trận chung trên biển lần đầu tiên.
Đài Loan dự định mua thêm 4 chiến hạm của Mỹ.
Phe đối lập không tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội Miến Điện.
Hoa Kỳ tăng sức ép lên Damas sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết thứ hai về Syria.
Số người nhập cư lậu xin hợp thức hóa tại Ba Lan đạt mức kỷ lục.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ Bạc Hy Lai cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật.
Kính thưa quý vị, nước Pháp tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Ngày hôm nay, khoảng 44,5 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Các phòng phiếu tại Pháp mở cửa từ 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 20 giờ cùng ngày ở những thành phố lớn. Tại vòng 1 cuộc bầu cử ngày hôm nay có tất cả 10 ứng viên. Hai người đạt số phiếu cao nhất sẽ lọt vào vòng 2 được tổ chức vào ngày 6 tháng 5. Cho đến nay, luật pháp của Pháp nghiêm cấm tất cả các phương tiện truyền thông của Pháp công bố các cuộc thăm dò kết quả bầu cử vòng 1 trước 20 giờ giờ địa phương. Có một số vấn đề đáng quan tâm trong cuộc bỏ phiếu vòng 1. Trước tiên là tỷ lệ cử tri vắng mặt. Cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu đã tác động đến chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp qua các vấn đề như thâm hụt ngân sách, thất nghiệp, bảo hộ mậu dịch của châu Âu, công bằng thuế khóa, v.v. Bối cảnh này có thể làm gia tăng số cử tri không tham gia bỏ phiếu. Theo thăm dò của Viện IFOP, dự báo tỷ lệ vắng mặt có thể lên tới 29%. Giới quan sát cho rằng con số này sẽ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 28,4% tỷ lệ bầu cử của năm 2002 và 21,6% tỷ lệ bầu cử của năm 1995. Chính vì vậy, các phương tiện truyền thông của Pháp không phân biệt màu sắc quan điểm chính trị đều kêu gọi các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu. Điểm thứ hai là ai sẽ về đầu trong vòng 1. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành và công bố trước ngày thứ Sáu 20 tháng 4 đều cho thấy hai ứng viên François Hollande, Đảng Xã hội Cánh Tả và Nicolas Sarkozy, Tổng thống mãn nhiệm, Đảng UMP Cánh Hữu sẽ lọt vào vòng 2. Đa số các cuộc thăm dò dư luận trước đây đều đưa ra kết quả là ông François Hollande sẽ dẫn đầu tại vòng 1. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống trước đây, tại Pháp, ứng viên về đầu tại vòng 1 sẽ tiếp tục thắng luôn ở vòng 2, trừ trường hợp ông Jacques Chirac về thứ hai trong vòng 1 cuộc bầu cử năm 1995 nhưng vẫn trúng cử Tổng thống. Đối với ông Sarkozy, Tổng thống mãn nhiệm kiêm ứng viên, thì kết quả vòng 1 mang tính biểu tượng cao. Nếu ông xếp hạng sau ứng viên François Hollande, thì điều này sẽ tác động đến khả năng huy động phiếu của các cử tri thuộc các phe phái khác nhau trong vòng 2, và đặc biệt, ông sẽ là vị Tổng thống mãn nhiệm đầu tiên ra tranh cử, nhưng không thu được số phiếu bầu cao nhất ở vòng 1. Câu hỏi ai sẽ về thứ ba cũng rất quan trọng. Theo các cuộc thăm dò dư luận, có hai ứng viên tranh chấp vị trí thứ ba, đó là bà Marine Le Pen, thuộc đảng Front National, đảng mặt trận quốc gia cực hữu, được dự báo có tỷ lệ đạt từ 14 đến 17% số phiếu bầu, và ông Jean-Luc Mélenchon, Front de Gauche, thuộc đảng mặt trận cánh tả, có thể có số phiếu từ 12 đến 15%. Nếu bà Le Pen về thứ ba, thì điều này khẳng định là đảng cực hữu có một vị trí thực sự và lâu dài trên chính trường của Pháp, chứ không phải là một sự cố chính trị. Trong trường hợp ông Mélenchon về thứ ba, thì đây là một sự kiện gây chấn động tại Pháp, vì lần đầu tiên, hai ứng viên cánh tả nằm trong bộ ba dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống, và đảng mặt trận cánh tả sẽ ở vào vị trí thuận lợi trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây.
Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương tái khẳng định giá trị hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Philippines. Vào lúc căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đang gia tăng do tranh chấp chủ quyền trên bãi đá Scarborough, một sĩ quan chỉ huy cao cấp lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương vào hôm nay công khai lên tiếng xác định trở lại giá trị của hiệp ước phòng thủ hỗ tương Hoa Kỳ-Philippines. Phát biểu với một số ký giả tại Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh Palawan của Philippines nhìn ra Biển Đông, Trung tướng Duan Cheson nhắc lại rằng Philippines và Hoa Kỳ được gắn kết với nhau bằng thỏa thuận quân sự. Khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ Philippines hay không nếu các lực lượng võ trang Trung Quốc tấn công các đơn vị Philippines vì tranh chấp trên bãi ngầm Scarborough, tướng Jason không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ nói, xin trích, Hoa Kỳ và Philippines có một hiệp ước phòng thủ hỗ tương đảm bảo việc chúng tôi phải quan tâm đến các vấn đề quốc phòng của nhau, và điều đó tự nó mang đầy đủ ý nghĩa rồi, hết lời dẫn. Dù vị tư lệnh Mỹ không cho biết cụ thể là Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines như thế nào, nhưng những quan sát nhận thấy đây là tuyên bố lập trường mạnh mẽ nhất từ một quan chức Mỹ về tình hình đang căng thẳng ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Vào lúc Mỹ-Philippines đã khai diễn một cuộc tập trận hỗn hợp từ đầu tuần, tướng Jason nhấn mạnh rằng sự kiện này không hề nhắm vào Trung Quốc và cũng không liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên bãi Scarborough giữa Manila và Bắc Kinh. Tuyên bố của tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại vùng Thái Bình Dương được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Philippines vào hôm nay kêu gọi các nước có thái độ chống lại điều mà ông mệnh danh là thái độ hung hăng mới của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Ngoài ra vào hôm qua, thì tờ Giải phóng Quân báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, đã cảnh báo rằng cuộc tập trận Mỹ-Philippines làm tăng mối đe dọa của một cuộc đối đầu vũ trang trong khu vực.
Trung Quốc và Nga tập trận chung trên biển lần đầu tiên. Hôm nay, Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên tại Hoàng Hải. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng châu Á do Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông. Theo tờ báo chính thức China News Service, thì cuộc tập trận chung trên đây kéo dài 6 ngày, và đây là lần đầu tiên hải quân hai nước tiến hành diễn tập chung. Tân Hoa Xã cho biết thêm, cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông. Có 16 chiến hạm và 2 tàu ngầm Trung Quốc tham gia, phía Nga có 4 chiến hạm. Cũng theo Tân Hoa Xã, thì chương trình tập trận gồm diễn tập phòng không, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm và cứu hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân tuyên bố trong cuộc họp báo là các cuộc tập trận này đã được Trung Quốc và Nga dự kiến từ lâu với mục đích duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết lời chẩn, từ đầu tháng 3, Bắc Kinh đã loan báo việc đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội vốn đông đảo nhất thế giới và tăng ngân sách quốc phòng năm 2012 ở mức 2 con số lên 11,2%. Trung Quốc cũng muốn rút ngắn khoảng cách về quân sự với Washington. Tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc làm cho các nước láng giềng châu Á cũng như Hoa Kỳ lo ngại. Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên nhiều hòn đảo tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Vòng công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 11 năm ngoái đã báo hiệu một sự tái định hướng đầy ý nghĩa trong chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ, trong khi lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Và bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ lại muốn hướng chính sách an ninh về phía châu Á. Chiến lược mới này làm cho Bắc Kinh tức giận, cho rằng có thể là không thích đáng, nhưng chủ trương của Washington đã làm các nước khác trong khu vực an tâm là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các đồng minh và lợi ích của mình trong khu vực trước sức mạnh đang lên và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Loan dự định mua thêm 4 chiến hạm của Mỹ. Theo báo chí Đài Loan hôm nay, thì đảo quốc này dự định mua thêm 4 chiến hạm của Hoa Kỳ trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Đài Loan. Còn vào đầu tuần, Đài Loan đã tiến hành một cuộc tập trận lớn nhằm bảo vệ thủ đô Đài Bắc trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lăng. Tờ United Daily News cho biết, Bộ Quốc phòng Đài Loan vào tháng trước đã thảo luận với Tổng thống Mã Anh Cửu về dự định này có thể được tính vào ngân sách năm tới. Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin trên. Nếu hợp đồng này được thực hiện, thì Hải quân Đài Loan sẽ có tất cả 12 chiến hạm. 4 chiến hạm định mua của Mỹ được đóng từ thập niên 80 vừa được loại ra khỏi hạm đội Mỹ. Trước đó vào thứ hai, Đài Loan đã khởi động một cuộc tập trận liên quân nhằm thực tập bảo vệ thủ đô Đài Bắc trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Nhiều ngàn quân dự bị đã được huy động để tham gia Hán Quan diễn tập lần thứ 28 kéo dài 5 ngày. Các binh sĩ được triển khai xung quanh Đài Bắc để chống lại quân Trung Quốc đổ bộ lên bờ sông Đạm Thủy, con sông chảy qua thủ đô Đài Loan. Tại miền Nam, hải quân tung ra đội tàu dò mình và trực thăng trong kịch bản căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan là Tả Doanh bị Trung Quốc phong tỏa. quân đội Đài Loan thuộc loại đông đảo nếu so với dân số 275.000 quân nhân trong số 23 triệu dân do nhiều thập kỷ căng thẳng với Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng tái chiếm bằng vũ lực.
Phe đối lập không tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội Miến Điện. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi và các dân biểu thuộc đảng của bà mới được bầu vào Quốc hội sẽ không tham gia phiên họp đầu tiên vào ngày mai thứ hai vì không đồng ý về câu tuyên thệ. Đây là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên giữa đối lập với chính phủ Miến Điện kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung. Giải Nobel Hòa Bình hôm nay, sau cuộc họp với Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đã khẳng định, xin trích, chúng tôi không tẩy chay, nhưng chỉ chờ đợi thời điểm thuận lợi để tham dự họp Quốc hội, hết lời dẫn. Bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi vinh quang với chiếc ghế dân biểu đầu tiên trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung hôm mùng 1 tháng 4, và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà đã trở thành lực lượng đối lập quan trọng nhất trong Quốc hội Miến Điện. Các dân biểu mới đắc cử phải rời Hong Kong hôm nay để tham dự kỳ họp đầu tiên tại thủ đô Naypyidaw ngày mai, nhưng họ cho biết sẽ không đi do không muốn đọc câu tuyên thệ duy trì bản hiến pháp năm 2008. Hiến pháp này được thông qua bằng cuộc trưng cầu dân ý diễn ra một tuần sau trận bão Nargis, đã trao quyền hành hết sức rộng rãi cho quân đội và nhất là dành 1/4 số ghế quốc hội cho các quân nhân. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã kiến nghị lên Hội đồng Bảo Hiến và Tổng thống Ten Sen, hiện đang công du Nhật Bản, đề nghị thay thế hai từ duy trì bằng tôn trọng, nhưng đã không được đáp ứng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết gửi thêm 300 quan sát viên đến Syria, Hoa Kỳ ra tối hậu thư đối với Damas. Hội đồng Bảo an vào hôm qua đã nhất trí thông qua việc gửi thêm 300 quan sát viên đến Syria trong vòng 3 tháng để giám sát việc thực hiện ngưng bắn có hiệu lực từ hơn tuần qua tại đây, nhưng thường xuyên bị vi phạm. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc cũng giám sát việc thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan. Theo đó, Damas phải mở đối thoại với phe đối lập và để cho giới hoạt động nhân đạo đi đến những nơi người dân đang cần giúp đỡ. Thời điểm triển khai lực lượng mới này chưa được ấn định, vì phải còn đợi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thẩm định xem tình hình ngưng bắn tại chỗ có cho phép triển khai số nhà quan sát không vũ trang này hay không. Cho nên hôm qua, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi chính quyền ở Damas phải tạo điều kiện để có thể triển khai lực lượng quan sát viên. Và hôm qua, ngay sau cuộc bỏ phiếu, thì Nga cũng đã kêu gọi hai phe tại Syria hỗ trợ cho các quan sát viên. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hôm nay cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền và đối lập Syria buông súng và làm việc với các quan sát viên. Ông đặc biệt kêu gọi Damas chấm dứt việc sử dụng vũ khí nặng và triệt thoái các loại vũ khí này cùng các đơn vị quân đội ra khỏi thành phố. Tuy nhất trí trong việc gửi thêm quan sát viên, nhưng bất đồng giữa các thành viên Hội đồng Bảo an về Syria vẫn được nêu bật. Đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo trước là Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận gia hạn thêm nhiệm vụ các quan sát viên sau thời hạn 90 ngày. Hoa Kỳ cũng cảnh báo chính quyền Damas và bị Nga phản bác ngay lập tức. Thông tin viên RFI tại New York tường thuật như sau.
Châu Âu và Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua việc tăng cường quan sát viên tại Syria, nhưng hoàn toàn không có ảo tưởng gì, vì điều mà đoàn quan sát viên đầu tiên có mặt tại chỗ đã chứng kiến là việc lệnh ngừng bắn không được tôn trọng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice đã tỏ rõ thái độ và cảnh báo chế độ Damas là sự kiên nhẫn của Mỹ đã đến giới hạn của nó. Hoa Kỳ sẽ không đợi 90 ngày để đưa ra những biện pháp đối với chính quyền Syria nếu họ tiếp tục vi phạm các cam kết của họ hay cản trở công việc của các quan sát viên. Đại sứ Nga đã phản bác ngay, theo ông Vitaly Chukin, khi đưa ra những lời tiên đoán tiêu cực như vậy, người ta có cảm giác là một số người mong muốn công việc thất bại. Thay vì lên tiếng đe dọa thì hãy cố gắng đi theo chiến lược tích cực mà Hội đồng Bảo an đã nhất trí được. Theo nghị quyết vừa được thông qua, 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ đi khắp nơi ở Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ theo dõi hoạt động của họ và báo cáo kết quả mỗi 15 ngày trước Hội đồng Bảo an.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Còn tại chỗ, hôm nay quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công. Theo hãng tin AFP, trích dẫn tổ chức đại quan sát nhân quyền, thì thành phố Duma ở ngoại ô Damas và thành phố Aleppo ở phía bắc sáng nay đã bị pháo kích. Số nạn nhân trước mắt là 11 người.
Số người nhập cư lậu xin hợp thức hóa tại Ba Lan đạt mức kỷ lục. Do chủ trương khoan hồng của chính phủ Ba Lan, kể từ đầu năm 2012 đã có 5.600 người nhập cư bất hợp pháp, nộp đơn xin hợp thức hóa tình trạng cư trú, trong đó có một số người Việt Nam. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Những người được chấp thuận sẽ nhận được giấy phép cư trú có thời hạn 2 năm và được quyền làm việc. Từ Warsaw, thông tín viên RFI Daniel Simona cho biết thêm chi tiết.
En 2003, ils étaient 3500 immigrés à 2000.
Vào năm 2003, có 3.500 người xin hợp thức hóa việc cư trú tại Ba Lan. 4 năm sau đó, con số này giảm xuống phân nửa. Nhưng đến năm 2012, thì xu hướng lại bị đảo ngược. Có hơn 5.000 người đã nộp đơn xin hợp thức hóa, và theo Bộ Nội vụ thì đây là con số kỷ lục. Là biên giới phương Đông của Liên hiệp châu Âu, Ba Lan là nước đầu tiên mà nhiều người nhập cư Đông Âu phải băng qua để có thể được tự do di chuyển trong cộng đồng 27 nước châu Âu. Các ứng viên xin được ân xá lần này đến từ Ukraine, Georgia, Chechnya và có những người từ Việt Nam và Trung Đông. Để được xem xét, họ phải sinh sống tại Ba Lan ít nhất 4 năm qua và nộp đơn trước ngày 2 tháng 7. 1/4 số các ứng viên xin hợp thức hóa đã nhận được trả lời chấp thuận, nhưng số người nhập cư sống lén lút tại Ba Lan vẫn còn cao. Theo các ước tính mới đây, con số này là trên 50.000 người.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vụ Bạc Hy Lai cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật.
Chuyện dài nhiều tập Bạc Hy Lai, vụ bê bối chính trị ở mức độ hiếm thấy tại Trung Quốc trong nhiều năm qua, đã làm lộ rõ một thực tế phũ phàng. Giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật, ít khi bị trừng phạt. Đồng thời, sự kiện này cũng gióng hồi chuông báo động khẩn cấp cho Bắc Kinh là cần phải có những thay đổi sâu sắc. Việc cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cách chức và cuộc điều tra nhắm vào vợ của ông Bạc Hy Lai bị nghi ngờ trong vụ giết hại một công dân người Anh là đề tài được thảo luận sôi nổi trong dân chúng, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã tìm mọi cách kiểm duyệt, ngăn chặn. Các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc ít đăng tải các tuyên bố chính thức về vụ này, nhưng các cáo buộc và tin đồn về việc ông Bạc Hy Lai cùng gia đình tham nhũng ồ ạt, lạm dụng chức quyền nghiêm trọng vẫn xuất hiện trên Internet. Vào lúc đại đa số người dân Trung Quốc cảm thấy bất bình cao độ về những hành vi tham ô, cửa quyền của giới lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương. Ông Sidney Rittenberg, một người Mỹ sống và làm việc lâu năm tại Trung Quốc, nói với AFP, vụ Bạc Hy Lai cho thấy nạn tham nhũng của một số lãnh đạo cao cấp nhất thật đáng sợ. Chỉ có một thiểu số các lãnh đạo Trung Quốc thực sự muốn đấu tranh chống tham nhũng, kể cả đối với những người ở chóp bu quyền lực. Từ khi xóa bỏ cơ chế lãnh đạo tập trung về kinh tế, các quan chức địa phương gần như tự do hành động theo ý họ tại các nơi mà họ lãnh đạo. Ông Bạc Hy Lai mất chức bí thư thành ủy Trùng Khánh và từ giữa tháng 4 thì bị đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị do bị nghi ngờ có những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Đảng Cộng sản. Cụm từ này thường được dùng để chỉ các vụ tham nhũng. Bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai là đối tượng một cuộc điều tra vì bà bị nghi ngờ ra lệnh sát hại một doanh nhân Anh, người trước kia thân cận với gia đình quan chức cao cấp này. Nhiều nhà quan sát ví von vụ Bạc Hy Lai như một bộ phim dài, nhiều tập, với các tình tiết gay cấn, nghẹt thở, giống như kiểu phim nói về mafia của Hollywood. Ông Khương Duy Bình, nhà báo đã từng ngồi tù 5 năm vì đã đăng các bài viết phê phán vợ chồng ông Bạc Hy Lai, cho biết là ngay từ đầu những năm 1990 đã có những thông tin nói về việc ông Bạc Hy Lai tham nhũng khi quan chức này phụ trách công tác tuyên truyền tư tưởng ở thành phố Đại Liên phía Bắc Trung Quốc. Còn bà Cốc Khai Lai thì huy động vốn một cách bất hợp pháp thông qua các viện nghiên cứu hoặc các công ty do bà lập ra với danh nghĩa tạo thuận lợi cho các đầu tư nước ngoài. Nhà báo Khương Duy Bình hiện đang sống tại Canada nhấn mạnh với AFP là ông Bạc Hy Lai, con của một vị cán bộ cấp cao, lão thành cách mạng Trung Quốc, đã leo lên các bậc thang quyền lực bằng cách biếu đất, tiền bạc cho những quan chức cao cấp hơn. Ngay sau khi tới Trùng Khánh, ông Bạc Khi Lai đã tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng với hàng ngàn vụ bắt giữ thô bạo và các vụ xét xử nổi tiếng nhắm vào các băng đảng mafia xã hội đen. Chiến dịch bàn tay sạch này đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ là vi phạm pháp luật, tùy tiện, độc đoán. Nhà báo Khương Duy Bình nhận định, ông Bạc Khi Lai có hai khuôn mặt. Ông tỏ ra là một chính trị gia tài năng, hấp dẫn. Mặt khác, đó là một nhân vật mưu phản, thủ đoạn. Ông ta biết ăn nói, lừa phỉnh và có tài đánh bóng tên tuổi của mình. Vụ Bạc Khi Lai được coi là một bê bối chính trị nghiêm trọng tại Trung Quốc, thế nhưng giới quan sát nhắc lại rằng, trước đây đã có nhiều vụ khác gây ầm ĩ hơn. Ví dụ, nguyên bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ năm 2008 đã bị kết án 18 năm tù do tham nhũng, hoặc nguyên thị trưởng Bắc Kinh Trần Huy Đồng bị cách chức năm 1995 và sau đó bị kết án 16 năm tù cũng về tội tham nhũng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh là tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc năm 2012 rất khác với bối cảnh cách nay vài năm, và đối với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh thì vụ Bạc Khi Lai cho thấy sự cấp thiết phải cải cách mạnh mẽ và sâu rộng. Bởi vì trong những năm gần đây, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo đất nước dựa rất nhiều vào sự phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, đưa một bộ phận dân chúng ra khỏi cảnh nghèo khó. Giờ đây, tăng trưởng đã giảm, mô hình kinh tế bắt đầu hụt hơi, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chênh lệch giàu nghèo, khác biệt về phát triển giữa thành thị và nông thôn. Căng thẳng xã hội gia tăng, đặc biệt là các vụ biểu tình của dân chúng ở nông thôn, do không trông cậy được vào sự bảo vệ của luật pháp, đã bạo động phản đối chính sách sử dụng đất đai do những kẻ có thế lực lãnh đạo ở địa phương tiến hành. Ông Lý Thành, chuyên gia nghiên cứu về giới lãnh đạo Trung Quốc tại Học viện Brookings, cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thực hiện các thay đổi sâu sắc nếu muốn lấy lại lòng tin của người dân và tiếp tục nắm quyền lãnh đạo. Theo ông, cuộc khủng hoảng Bạc Khi Lai có thể là một điểm rủi hoặc điểm may cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là điểm rủi nếu đảng cho rằng có thể vẫn tiếp tục như đã làm cho đến nay, và là một điểm may nếu đảng quyết định thay đổi.
Thưa quý vị, trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát, trước hết là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách, nhưng ngay sau đây là các tin thời sự khác.
Tại Hòa Lan, tai nạn xe lửa ở ngoài ô Amsterdam khiến hơn 100 người bị thương. Vào chiều hôm qua, hai chiếc xe lửa đi ngược chiều đã đâm vào nhau trên một chiếc cầu ở ngoài ô Amsterdam, nằm giữa hai nhà ga, ga trung tâm Amsterdam và Amsterdam Sloterdijk. Theo đài truyền hình Hà Lan, hai tàu vừa rời ga cho nên còn chạy chậm khoảng 50 cây số giờ. Theo số liệu ban đầu của cảnh sát, thì có khoảng 60 người bị thương, trong số này có 20 ca khá nặng. Nhưng người phát ngôn chính quyền thành phố nêu con số cao hơn, có hơn 100 người bị thương, trong đó hơn 40 bị thương nặng. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định, nhưng truyền thông Hà Lan trích dẫn các nhân chứng cho là một trong hai chiếc xe đã kéo còi báo động rất dài trước khi xảy ra sự cố.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã sang Thụy Sĩ từ năm 9 tuổi. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên hiện nay ông Kim Jong-un đã cư trú hơn 9 năm tại Thụy Sĩ, từ cuối năm 91 đến đầu năm 2001, lâu hơn là xưa nay người ta vẫn nghĩ. Tờ báo Thụy Sĩ Le Matin hôm nay đã tiết lộ thông tin trên, cho biết Kim Jong-un đã sang đây từ năm mới lên 9. Le Matin cho biết đã tham khảo được một tài liệu của tàng thư liên bang trong hồ sơ cảnh sát. Đây là một tờ khai xin dành quy chế ngoại giao cho Nam Châm Park, viên chức Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên. Theo tài liệu này, thì ông Nam Châm Park đã nhập cảnh vào Thụy Sĩ ngày 25 tháng 11 năm 1991 với tư cách viên chức của phái bộ Bắc Triều Tiên tại Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Sau đó, ông chuyển công tác sang Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Thụy Sĩ, đặt tại Muri, ngoại ô Bern. Viên chức này có vợ và ba con đi kèm, gồm hai trai và một gái. Theo Le Matin, hai người con trai là John Park, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1982, và Hung Park, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1984, thực ra là hai con trai thứ của Kim Jong-un, và Hung Park chính là Kim Jong-un.
Cục Iran hôm nay cho biết đã đang chế tạo một máy bay không người lái, sao chép công nghệ chiếc máy bay của Mỹ mà họ đã lấy được. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, viên tướng đặc trách chương trình đạn đạo Iran, ông Ali Adizadeh, cho biết là kỹ sư của ông đã phá vỡ các bí mật của chiếc máy bay bị rơi trên lãnh thổ Iran ở vùng biên giới với Afghanistan vào năm ngoái. Theo vị tướng này, thì họ đang trong giai đoạn cuối việc thu thập dữ liệu trong hệ thống điều khiển và liên lạc của máy bay. Xin nhắc lại, một chiếc RQ-170 được sử dụng ở Afghanistan và Pakistan từ năm 2010 đã bị rơi vào tháng 12 năm ngoái ở vùng biên giới Afghanistan-Iran. Quân đội Iran cho là họ đã bắn rơi chiếc máy bay không người lái, lấy nó về hầu như nguyên vẹn. Washington hoàn toàn phủ nhận tin này và còn cho là chiếc máy bay bị mất sau khi bị một sự cố kỹ thuật. Washington còn khẳng định là với hệ thống an toàn bảo vệ dữ liệu của chiếc máy bay, thì Iran không thể nào thâm nhập lấy những thông tin thiết yếu.
Năm nay, dân Pháp bầu Tổng thống trong lúc kinh tế gặp khó khăn, ngân sách bị cắt giảm. Do đó có một câu hỏi đương nhiên được đặt ra, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2012 tốn kém bao nhiêu tiền? Theo ông René Dozier, dân biểu thuộc Đảng Xã hội, tác giả cuốn Tiền của Nhà nước, thì chi phí cho cuộc bầu cử Tổng thống 2012 với 10 ứng viên ở vòng 1 có thể lên tới 228 triệu euro. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007, ở vòng 1 có 16 ứng viên, chi phí tốn kém đã lên tới 210,7 triệu euro. Vậy, số tiền nói trên được chi ra sao? Khoản chi lớn nhất lên tới 51 triệu euro liên quan đến việc in ấn, đóng phong bì tài liệu, chuyển đơn tranh cử của các ứng viên, thẻ cử tri. Công việc này đòi hỏi phải tuyển dụng thêm nhân công và thuê thêm chỗ để tích trữ các tài liệu. Việc gửi các tài liệu tuyên truyền tranh cử tới nhà các cử tri là mục tốn kém thứ hai, hết tới 49 triệu euro trong ngân sách của năm 2012. Khoản thanh toán chi phí vận động tranh cử cho các ứng viên là mục chi thứ ba, có thể tốn khoảng 49 triệu euro trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Xin nhắc lại là chỉ những ứng viên đạt hơn 5% số phiếu bầu ở vòng 1 mới được nhà nước thanh toán cho một nửa các chi phí vận động tranh cử. Số tiền thanh toán tối đa này lên tới 8 triệu euro theo luật định. Mặt khác, tất cả các ứng viên, bất kể tỷ lệ phiếu bầu đạt được bao nhiêu, đều được nhà nước trả tiền cho các khoản chi, mua giấy, in ấn, các tài liệu vận động tranh cử chính thức, các áp phích, in phiếu bầu.
Liên quan đến việc tổ chức bỏ phiếu ở các địa phương, trên nguyên tắc, nhà nước chịu trách nhiệm chi trả các tốn kém này. Tuy nhiên, khoản tiền thanh toán theo luật định chỉ là 2.500 euro, quá thấp so với chi phí thực. Đối với các xã, địa phương nhỏ thì đây là một gánh nặng tài chính. Theo thẩm định của Hiệp hội các thị trường Pháp, thì đối với một thành phố trung bình có 20.000 dân, tổ chức một ngày bỏ phiếu vào ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay tốn khoảng 15.000 euro. Tạm tính là chính quyền địa phương phải chi 1 euro cho mỗi cử tri. Đối với các địa phương, mục tốn kém nhất là phải thuê người dọn dẹp, làm vệ sinh, sắp xếp phòng bỏ phiếu, tiếp cử tri và kiểm phiếu. Thông thường, các phòng bỏ phiếu được lập tại các trường học hoặc trong các sảnh đường của công sở. Số lượng phòng bỏ phiếu tùy thuộc vào số cử tri đăng ký. Theo quy định, mỗi phòng bỏ phiếu có tối đa 1.000 cử tri. Trong ngày bỏ phiếu, cần phải có 2 người làm việc thường trực. Như vậy, phải có 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người, làm việc liên tục trong 12 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, phải huy động thêm một số người dự phòng. Cần thì có thể ra tay giúp để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ. Ví dụ như ở vùng Sô, ngoại ô phía nam Paris, trong mỗi ngày bỏ phiếu, có khoảng 100 nhân viên tòa thị chính phải làm việc. Do các nhân viên phải làm việc cho đến khi hoàn tất việc kiểm phiếu, tức là đến đêm khuya, theo luật lao động của Pháp, họ được trả tiền phụ trội, trong điều kiện làm việc thêm ngoài giờ. Đương nhiên, số người làm việc thiện nguyện cũng rất đông, nhưng họ chỉ làm nhiệm vụ theo dõi cuộc bỏ phiếu, ghi nhận, đánh dấu tên cử tri đã bầu, vân vân. Chính quyền địa phương cũng phải bỏ tiền ra mua thùng phiếu, nhưng đây không phải là khoản chi lớn và có thể khấu hao theo thời gian. Theo công ty Form XL, chuyên cung cấp thùng phiếu cho các làng xã Pháp, thì một thùng phiếu chuẩn theo kiểu cổ điển tốn từ 97 đến 327 euro. Phòng kín cho cử tri lựa chọn phiếu có giá từ 213 đến 425 euro.
Người Pháp ở nước ngoài cũng được quyền bỏ phiếu. Việc tổ chức bầu cử ở hải ngoại hết chừng 4 triệu euro. Chi phí cho việc phát trên truyền hình và đài phát thanh các chương trình vận động tranh cử lên tới 2,3 triệu euro. Tất cả những khoản chi này trông có vẻ lớn, nhưng nếu tính theo số cử tri, thì cuộc bầu cử tại Pháp tốn khoảng 3,5 euro mỗi cử tri. Thượng viện của Pháp cũng có một thẩm định về các chi phí cho các cuộc bầu cử. Theo đó, cuộc bầu cử Tổng thống 2012 tốn khoảng 217,3 triệu euro. Tháng 6 tới đây, dân Pháp đi bầu nghị viện và chi phí cho cuộc bỏ phiếu đó có thể là 122,3 triệu euro.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Pháp tổ chức vòng 1 bầu cử tổng thống 2012.
Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương tái khẳng định giá trị hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Philippines.
Trung Quốc và Nga tập trận chung trên biển lần đầu tiên.
Đài Loan dự định mua thêm 4 chiến hạm của Mỹ.
Phe đối lập không tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội Miến Điện.
Hoa Kỳ tăng sức ép lên Damas sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết thứ hai về Syria.
Số người nhập cư lậu xin hợp thức hóa tại Ba Lan đạt mức kỷ lục.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ Bạc Hy Lai cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc đứng trên pháp luật. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Nằm trong số 150 phóng viên nước ngoài được chính quyền Bắc Triều Tiên mời đến quan sát vụ phóng tên lửa được thực hiện vào hồi trung tuần tháng 4 này, Philip Pons, thông tấn viên tờ báo Le Monde, đã có dịp được tham quan thủ đô Bình Nhưỡng. Qua bài viết Bình Nhưỡng những ngày sau đó đổi thay, đăng trên tuần san Le Monde tuần này, tác giả mô tả tỉ mỉ về thành phố và cuộc sống tại thủ đô của quốc gia khép kín nhất hành tinh. Thất bại của vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hôm 13 tháng 4 vừa qua vẫn không làm mất đi không khí lễ hội tại Bình Nhưỡng. Đối với chế độ, thất bại lần này chính là chiếc chìa khóa của sự thành công trong tương lai. Từ nhiều tháng nay, Bình Nhưỡng đã rộn rịp trong công tác chuẩn bị lễ hội. Các mặt tiền sảnh được sơn phết lại, làm mới lại các con đường, mở nhiều cửa hàng và hiệu ăn mới, trùng tu các khu vui chơi giải trí, diễn kịch và chiếu bóng, vân vân. Có thể nói là Bình Nhưỡng một lần nữa lại thay da đổi thịt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh người cha của dân tộc Kim Nhật Thành và lễ đăng quang của cháu ông ta là Kim Jong-un. Lễ hội diễn ra chính thức vào ngày 15 tháng 4 tại quảng trường Kim Nhật Thành, mở đầu là màn duyệt binh và kết thúc bằng một vũ hội với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên múa. Tuy vậy, hoàn cảnh lễ hội đã để lại cho các phóng viên nước ngoài những cảm nhận phi lý khó tả. Một mặt, họ thán phục tài nghệ biên đạo múa của các nhà tổ chức. Mặt khác, họ cảm thấy bối rối trước một nghi lễ quá tốn kém tại một đất nước mà một bộ phận đông dân chúng còn đang trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Hơn nữa, những hình ảnh về một thành phố yên bình và lễ hội lại không giống như những hình ảnh mà người ta thường gán cho về nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một chế độ độc tài, gia đình trị từ hơn nửa thế kỷ nay, các vụ thử tên lửa, chương trình hạt nhân và các vụ đàn áp thô bạo. Theo các tổ chức nhân quyền thế giới, thì tại Triều Tiên hiện nay có khoảng 150.000 tù nhân bị giam giữ trong các trại lao động với điều kiện sống vô nhân đạo. Thế nhưng theo tác giả, vẻ hào nhoáng bên ngoài của Bình Nhưỡng vẫn không thể che giấu được sự thật, bởi vì ngay tại thủ đô vẫn còn nhiều khu phố mà các con đường vẫn chưa được trải nhựa và nhiều khu nhà hư nát, khác xa với một Bình Nhưỡng bảnh bao đang được phô bày. Tác giả cũng nhận thấy rằng Bình Nhưỡng cũng đã có sự thay đổi. Hình ảnh các con đường đầy xe ô tô lưu thông, các cửa hiệu bán các sản phẩm nhập khẩu, nhiều nhà cao tầng dọc trời, lấp lánh ánh đèn như những cây thông Noel. Thế nên, thành phố vẫn không cho thấy cảm giác đấy là thủ đô của một quốc gia đang hấp hối. Các cuộc tiếp xúc với người dân bản xứ tuy hiếm hoi nhưng cũng cho thấy họ là những người hiếu khách. Về diện mạo của thủ đô, tác giả cho biết là đã có nhiều biến đổi. Không giống như Bắc Kinh vẫn còn lưu giữ vết tích trước cách mạng, hay như Hà Nội, dấu vết của thời thuộc địa cũ, Bình Nhưỡng giống như một thành phố không ký ức. Bị tàn phá thành tro bụi trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, thành phố được xây dựng để vinh danh chiến công của Kim Nhật Thành. Điểm chú ý là tại Bình Nhưỡng, người tham quan nhận thấy đâu đâu cũng có hình bóng của ông. Cứ như là ông chính là chân lý cho lẽ sống, khắp nơi đều có tượng, chân dung hay chữ viết của ông được khắc trên các tấm bia đá. Thủ đô Bình Nhưỡng được biến đổi theo nhịp sống của Kim Nhật Thành. Cứ mỗi 10 năm, vào dịp sinh nhật của ông, thủ đô lại được sắp xếp mới lại. Tuy nhiên, chỉ cần rời khỏi trung tâm thủ đô, thì ánh sáng đô thị cũng liệm tắt từ từ. Sự rùng mình chuyển đổi của thủ đô Bắc Hàn phản ánh cho thấy tiến bộ chậm chạp của xã hội. Trong vòng mấy năm gần đây, tại Bình Nhưỡng và trong một chừng mực nào đó, tại các thành phố, tỉnh lớn, bắt đầu xuất hiện một tầng lớp xã hội mới. Tiểu thương, môi giới, các nhà bán sĩ và chủ doanh nghiệp hoạt động bên lề pháp luật. Đây là kết quả của việc hủy bỏ chế độ bao cấp gây ra nạn đói vào những năm 1990, làm thiệt mạng từ 600.000 đến 1 triệu người. Sự kiện này dẫn đến hình thành một nền kinh tế song song, ban đầu là để tồn tại, dần dần sau đó trở thành nền kinh tế thị trường theo kiểu lái thương. Tại thủ đô, nền văn hóa tiêu thụ bắt đầu phôi thai với sự ra đời của nhiều cửa hiệu hàng cao cấp, nhiều khu chợ lớn và nhiều cửa hàng cung cấp các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài phố, phụ nữ bắt đầu trang phục như các bà tại Tokyo hay Thượng Hải, dù rằng vẫn còn rất đơn giản nhưng vẫn không kém phần điệu đàng. Theo tác giả, việc ngày càng có nhiều xe ô tô hiệu nổi tiếng và các cửa hàng, kiosk chứng tỏ có sự tiến triển trong cách sống. Tác giả cũng nhận xét rằng, nền kinh tế thị trường hiện nay tại Bắc Triều Tiên chỉ cho phép nuôi sống được khoảng 2/3 dân số. Số còn lại vẫn phải phụ thuộc vào chế độ bao cấp và chịu tác động của nạn khan hiếm lương thực nhiều nhất. Nền kinh tế này còn gây ra nhiều đột biến xã hội sâu thẳm, nhất là nó còn đào sâu thêm khoảng cách xã hội giữa những người được tận hưởng và những người chỉ nhận được những mảnh vụn mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự Trung Đông, tuần sang Lexpress quan tâm đến hồ sơ Syria. Trong bài viết đề tựa, Basha, người bạn của họ, tuần báo giải thích rằng Nga, Trung Quốc và Iran vẫn tiếp tục hỗ trợ chế độ độc tài tại Damas và cản trở mọi nỗ lực thật sự của Liên Hiệp Quốc theo cách riêng của mình. Bài viết nhận định, rõ ràng là Syria đang bị cô lập chưa bao giờ hết, nhưng nếu nói là đơn thương độc mã cũng không hoàn toàn đúng, bởi lẽ sau lưng của Damas còn có sự hỗ trợ của Bắc Kinh, Moscow và Tehran. Vì sao ba nước này lại ủng hộ Bashar al-Assad đến cùng? Theo bài báo, Nga có hàng ngàn lý do để chăm lo cho đối tác của mình, bởi vì đây là quốc gia duy nhất mở cửa các bờ cảng tại Tartus cho phép các chiến hạm của Nga sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ. Ngoài ra, do Moscow đã bị gạt ra khỏi thị trường vũ khí béo bở tại Libya, cho nên Syria mở cho ngành công nghiệp vũ khí của Nga một thị trường tiêu thụ cũng béo bở tương tự như vậy. Trong giai đoạn từ năm 2007 và 2011, Syria đã mua tổng cộng gần 4,5 tỷ euro vũ khí của Nga. Thế nhưng, chính quyền Bashar dường như đang khó khăn trong việc thanh toán nợ. Do đó, vào năm 2006, Kremlin đã xóa 3/4 khoản nợ cho Syria, để đổi lại việc các chiến hạm của Nga được cập cảng Tartus và Latakia. Mặt khác, Syria còn hơn là khách hàng của Nga, bởi vì Damas chính là chiếc chìa khóa mở cửa cho Moscow được quay lại đấu trường Hồi giáo Ả Rập. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn một mực tuân thủ nguyên tắc tối thượng, không can thiệp vào nội bộ nước khác, bởi vì chính Bắc Kinh cũng phản đối bất kỳ ai tố cáo việc bóp nghẹt có phương pháp sự kháng cự của người Tây Tạng cũng như mọi sự ly khai. Việc Damas vẫn tiếp tục thảm sát những người biểu tình gợi nhớ lại sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động cho Bắc Kinh buộc nước này phải ủng hộ giải pháp do ông Annan đề ra. Chính quyền Trung Quốc kêu gọi phải có cái nhìn thực dụng và khuyến khích cho việc tìm một lối thoát chính trị vốn không thể nào tìm được. Cuối cùng, đối với Iran, Syria là đồng minh lâu đời từ hơn 30 năm nay. Lý do chính của sự ủng hộ là kềm giữ kẻ thù chung Iraq và nhằm chống lại Israel qua việc tài trợ vũ khí và tài chính cho dân quân tự vệ Hezbollah tại Liban. Do đó, nếu như chế độ Bashar al-Assad thuộc dòng Alawit, một nhánh khác của dòng Shia, sụp đổ thì đấy sẽ là một thảm họa cho Iran. Tehran gửi đến Damas nhân tài và vật lực, kể cả tài trợ về tài chính bằng đô la. Thậm chí, quốc gia Hồi giáo này còn giúp Damas lẩn tránh lệnh cấm vận và các lệnh trừng phạt. Cũng giống như Moscow, Tehran cũng muốn vận động hành lang một thỏa hiệp nhằm làm hoa mắt các nhà lãnh đạo phe huynh đệ Hồi giáo Syria khi đề nghị cùng điều hành đất nước nhưng vẫn giữ Bashar al-Assad trên ngai vàng.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Bóng đá Tây Ban Nha trong bóng tối của khủng hoảng vẫn tỏa sáng. Ba Lan sẵn sàng đón chờ Euro 2012 nhưng chưa phải đã hết nỗi lo công tác tổ chức. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Sau các vinh quang của đội tuyển bóng đá quốc gia như vô địch châu Âu, vô địch thế giới, các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha mùa bóng năm nay tiếp tục chứng tỏ sự vượt trội của mình trên các sân cỏ châu Âu. Real Madrid, Barca vào đến bán kết của Champions League, rồi ba trong bốn đội bóng khác cũng vào đến bán kết của Cúp Europa League. Thành công về phương diện chuyên môn này ẩn chứa những mối lo âu về các món nợ đang ngày càng chồng chất lên các câu lạc bộ vốn vẫn được tiếng là giàu có. Về phương diện tài chính thì viễn cảnh của các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha không thể gọi là sáng sủa được. Chỉ cần lấy vài trường hợp trong số 5 câu lạc bộ đang ở đỉnh cao của bóng đá châu Âu làm ví dụ. Theo AP, trong mùa bóng 2010-2011, Real nợ 590 triệu euro, khoản nợ của Barca cũng rơi vào khoảng 578 triệu, trong khi đó các khoản thu về của câu lạc bộ Madrid chỉ đạt 479 triệu và với Barca là 451 triệu euro. Valencia và Atletico Madrid cũng đang mắc nợ từ 382 đến 514 triệu mỗi đội. Nhưng đáng chú ý là khoản nợ thuế 752 triệu của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha, nhất là vào thời điểm mà chính phủ Tây Ban Nha đang phải chắt chiu từng đồng để chống đỡ với cuộc khủng hoảng nợ công của nước này. Bộ Thể thao của Tây Ban Nha đang phải hối thúc các câu lạc bộ mau chóng trả nợ thuế để đỡ gánh nặng cho nhà nước. Một bằng chứng khác cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha không phải khỏe mạnh như người ta vẫn tưởng, đó là 6 đội bóng ở La Liga cùng 6 đội khác ở hạng nhất đang có nguy cơ bị phá sản. Nhưng nhìn vào thành tích thể thao, người ta có cảm giác bóng đá Tây Ban Nha không hề biết đến khủng hoảng. Tây Ban Nha vẫn là miền đất hội tụ các tài năng sáng giá và đắt tiền nhất của bóng đá thế giới, và các câu lạc bộ bóng đá của bán đảo Iberia này vẫn thu hút hàng tỷ người hâm mộ trên thế giới. Họ vẫn cống hiến cho người hâm mộ bóng đá những trận cầu đỉnh cao. Bình luận về thành tích của các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha trong mùa bóng năm nay, ông Trần Văn Mui, một chuyên gia bóng đá tại Việt Nam, cho biết.
Thực ra mà nói thì nếu với cái sự thống trị của 5 đội Tây Ban Nha ở trong hai cái cúp châu Âu thì cho chúng ta thấy rằng La Liga là một thế lực rất mạnh trong 4 cái giải lớn của châu Âu cái mùa này. Có thể nói là La Liga cũng không loại trừ khả năng có khi họ lại có mặt cả ở hai cái trận chung kết và giành được cả danh hiệu vô địch, thì cái đó nó lại là một cái điều hết sức là thú vị, cũng đồng thời nó cũng cho thấy rằng là cái sức mạnh của cái sự đầu tư và cái bộ độ dày lực lượng của các đội bóng Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là họ rất là mạnh và xứng đáng với cái sự hâm mộ của toàn thế giới, bởi vì thực ra tất cả những cái danh hiệu lớn nhất nó đều nằm ở La Liga. Chúng ta biết rằng là kể cả vô địch thế giới thì cũng là Tây Ban Nha, rồi vô địch châu Âu cũng Tây Ban Nha, rồi đương kim vô địch của cái cúp Champions League cũng là Barcelona, đồng thời các danh hiệu lớn ví dụ như là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo thì cũng ở Tây Ban Nha. Thì việc đó, việc họ có đến nhiều đội thống trị thì nó cũng là việc bình thường. Tuy nhiên cái việc thứ hai mà chúng ta muốn nói, tức là không chỉ có những cái đội mà lâu nay chúng ta vẫn nói là những đội lớn như là Real Madrid hay là Barcelona, mà bây giờ đến những cái đội mà chúng ta thấy là nó không phải là những cái đội lớn lắm, thì thực ra ở trong cái giải Tây Ban Nha họ không giữ hàng cao như là Bilbao hay là Atletico Madrid hay là Valencia, thế nhưng mà những đội đó thì cũng lại thống trị ở bên Europa League. Thì điều đó cho thấy rằng là bóng đá của Tây Ban Nha với cái sự vượt trội về độ dày lực lượng ấy, họ có nhiều hảo thủ và từ đó nó mang tới, tức là một cái luồng sinh khí mới mà bất kỳ đội bóng nào ở Syria hay ở Premier League hay Bundesliga khi gặp họ đều phải ngán ngại.
Dạ vâng ạ, có thể nói các câu lạc bộ này không ngại chi tiền, vậy thì tiền
nó có đóng cái vai trò quyết định trong cái sự vươn lên của các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha không anh?
Cái việc mà đầu tư về tài chính thì rất là quan trọng, do đó cho nên là họ sẵn sàng bỏ ra những cái khoản tiền rất lớn. Ví dụ như chúng ta biết là cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay là Cristiano Ronaldo của Real Madrid, thì cầu thủ đó cũng được mua với giá rất là cao. Và Tây Ban Nha sẵn sàng bỏ những khoản tiền lớn để mua những cầu thủ như vậy. Hay là chúng ta nói như Falcao hay là các cầu thủ khác cũng về với cái giá rất là lớn. Hay là cầu thủ Coen Brown của Bồ Đào Nha khi về Real thì cũng với cái giá rất là cao. Tức là sự đầu tư rất lớn về mặt tiền bạc. Vấn đề thứ hai của họ có nghĩa là chúng ta vẫn thấy hiện nay thì người ta công bố là vì đầu tư lớn cho nên là các câu lạc bộ Tây Ban Nha cũng lại mắc nợ rất cao. Tuy nhiên có lẽ rằng là đó là một cái đất nước rất lạ, tức là họ sẵn sàng bỏ những cái khoản tiền lớn ra để đầu tư, và đồng thời họ cũng dần dần có thể khắc phục được để có thể trả những cái món nợ như vậy. Nhưng mà thật ra thì họ lại có những cầu thủ ở những cái vị trí và có những cái cầu thủ mà gọi là tạo sự thu hút rất lớn. Chúng ta biết rằng là hiện nay có lẽ cái mùa giải này sẽ là mùa giải kỷ lục của những cầu thủ đang chạy đua như là Cristiano Ronaldo hay là Messi cho danh hiệu quốc nhất giày vàng. Khi mà họ đã có đến cái vòng đấu này, tức là Ronaldo thì có 42 bàn thắng và Messi thì có đến 44 bàn thắng, thì nó vượt rất xa so với những cầu thủ khác. Ví dụ như hiện nay ở Premier League thì Van Persie cũng chỉ mới có ghi được có 27 bàn thôi, thì chắc là không có ai đuổi kịp cái kỷ lục này. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy là thú vị.
Dạ vâng ạ, ở bóng đá Tây Ban Nha thì có một điều là người ta không ngại bỏ tiền ra để thu hút rất đông các ngôi sao của trên thế giới về, nhưng ngược lại thì cũng phải nói rằng là các cầu thủ Tây Ban Nha tiến bộ rất giỏi, và hiện nay thì không ít ngôi sao người Tây Ban Nha. Anh đánh giá thế nào về cái hiện tượng này ạ?
Họ có hai cái điều mà tôi cảm thấy thú vị. Thứ nhất là bản thân các câu lạc bộ lớn thì họ có những cái lò đào tạo và họ cũng đưa ra những cầu thủ trẻ rất là tốt. Đồng thời họ cũng có sự cọ sát của những cầu thủ của các nơi về. Từ đó là một cái sự cạnh tranh rất là lớn. Chúng ta thấy ví dụ như ở trong cái bảng danh sách mà của hiện nay đang ghi bàn, thì những cầu thủ mà chúng ta thấy trước đây ngấp nghé ở trong cái đội tuyển thì Llorente, thì bây giờ là ở Bilbao là Llorente là một trong những cầu thủ chắc chắn là sẽ có xuất ở trong đội tuyển và chơi rất hay. Hay là những cầu thủ như cũng khá lớn là như Soldado của Valencia, họ cũng chơi cũng hay. Hay là Michu hay là Castro của Real Betis cũng ghi được nhiều bàn. Tôi nghĩ rằng là ở Sevilla thì có Negredo hay là Manu cũng của Sevilla, tức là những cầu thủ đó là những cầu thủ mà nghĩa là trong cái lò đào tạo của Tây Ban Nha, mà từ đó thì họ sẽ bên cạnh cái những cầu thủ mà của thế giới đến thì như Ronaldo hay là Messi hay là Falcao hay là Higuain hay Benzema, thì hàng loạt các cầu thủ Tây Ban Nha đã phía sau. Tôi cho rằng đó chính là một trong những cái định hướng đúng, và vì vậy cho nên đội tuyển Tây Ban Nha đó không chỉ mạnh ở đội tuyển quốc gia mà đội tuyển trẻ, đội tuyển Olympic hay là U21 và các đội tuyển trẻ của họ cũng rất mạnh nhờ cái chính sách đào tạo này.
Trở lại hai trận lượt đi của cúp C1 với cái sự sảnh chân của hai đội bóng Tây Ban Nha, ông nhận xét thế nào về cái hai cái trận thua của Barca và Real Madrid trước hai đối thủ BF và Chelsea?
Với cái việc mà họ đã thất bại trên sân khách với một chỉ một bàn thắng, thì cho đến giờ phút này người ta vẫn tin rằng là hai đội bóng Tây Ban Nha có khả năng làm được cái điều mà họ cần phải làm ở trên sân nhà. Tôi nghĩ là Barcelona sẽ tính toán lại khi họ gặp Chelsea trên sân nhà và họ sẽ giành được cái suất đó. Đồng thời Real Madrid có lẽ cũng phải làm cái điều mà cần phải làm ở trên sân nhà của họ, bởi vì thật ra với một cái bàn thắng cách biệt thì nó chưa có là cái gì cả với những cái đội bóng lớn tầm cỡ như thế này. Một cái trận mà họ tập trung đá thì họ sẽ làm tốt. Tôi cũng nghĩ rằng là cái khả năng nếu như việc mà hai đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục vào đến chung kết thì tôi nghĩ là nó cũng nằm trong cái sự suy nghĩ của nhiều người. Nhưng nếu như là Bayern Munich làm được cái điều tức là quật ngã được Real Madrid thì đó chính là một cái điều mà người ta cho rằng là nó là một trong những con hùng sám rất đáng ngại. Còn khả năng Chelsea tuy dẫn trước 1-0, tuy nhiên ở trên sân nhà Barcelona tôi nghĩ là bẫy đã được giăng sẵn và Chelsea khi sang đó chắc là cũng không đơn giản.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.
Madrid, noble y bélico atalí. caballero del honor.
Tiếp tục với môn bóng đá, chỉ còn hơn một tháng nữa, ngày 8 tháng 6 này, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ chính thức khai mạc tại Ba Lan và Ukraine. Chiếc cúp vô địch châu Âu cũng đã được chuyển đến Ba Lan hôm qua để chờ giao cho chủ nhân của nó trong năm nay. Chính phủ hai nước đồng tổ chức cách đây một tháng đã tuyên bố sẵn sàng đón Euro 2012, nhưng trên thực tế từ nay đến ngày khai mạc vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết để bảo đảm cho ngày hội bóng đá châu lục được diễn ra hoàn hảo. Thông tin viên Lê Hải vừa có chuyến đi tới Ba Lan cho chúng ta biết về không khí và những công việc cuối cùng chuẩn bị đón ngày khai cuộc Euro 2012 tại Ba Lan.
Vừa ngày hôm qua, Ba Lan đã tổ chức cái lễ đón nhận cúp luân lưu đến Ba Lan một cách là chính thức để bắt đầu khởi động cho cái cuộc thi đấu năm nay. Mọi chuyện thì đã hoàn tất. Nếu mà nói về sân bãi và những cái công tác chuẩn bị riêng cho cái việc đá bóng thì mọi thứ đã làm xong hết rồi. Sân vận động quốc gia xây ở trên cái nền của cái sân vận động 10 năm ngày xưa thì bây giờ đã hoàn tất hoàn toàn, chạy thử, đá thử, mọi thứ đều vận hành tốt. Thế nhưng mà vẫn còn lại một số các cái vấn đề khác, ví dụ như bây giờ nếu mà anh đi tàu điện ngang qua một cái góc sân thì thấy người ta vẫn đang tiếp tục trải cỏ và làm những cái bờ đá, nhưng mà đó là những cái khu bên ngoài thôi để tạo cho cảnh quan đẹp, cách xa sân vận động khoảng 100-200 mét chứ không phải là về riêng cái khu sân vận động. Bởi vì cái vùng đó là thuộc về trách nhiệm của thành phố Warsaw chứ không phải là ban tổ chức giải. Vấn đề lại lộ ra nữa là bây giờ người ta phát hiện thấy là thành phố Warsaw trong cái thời gian qua hầu như là không đi theo kịp tiến độ. Tất cả những cái công trình mà thành phố vẽ ra có vẻ như là đều bị chậm hết do những cái công trình xây dựng. Bây giờ anh mà đi ở Warsaw thì ở đâu cũng ngổn ngang công trường xây dựng. Mà quan trọng nhất là cái công trường xây dựng tuyến đường metro. Người ta định rằng là sẽ xây một cái tuyến đường metro cắt ngang với cái tuyến đường hiện tại, và cái tuyến đường đó sẽ là chủ yếu để mà đưa du khách từ bên phía trung tâm thành phố vượt qua sông đi sang sân vận động, chứ không đi những cái tuyến như hiện nay như là tàu điện hay là xe buýt thì sẽ làm tắc nghẽn giao thông. Thế nhưng mà đến bây giờ tuyến đường tàu điện ngầm vẫn cứ tiếp tục đang dang dở xây dựng, và người ta không biết là nếu mà có xây kịp thì có kịp trải đường trở lại để cho cảnh quan ở Warsaw đẹp hay không. Chứ bây giờ cái con đường đi qua cái cây cầu treo đẹp nhất Świętokrzyska thì con đường đó vẫn còn đang là công trường xây dựng, thưa anh. Và đây là câu chuyện mà báo chí bắt đầu lên tiếng phàn nàn, và họ nhắm vào thành phố Warsaw. Và cái điều đó làm cho người ta vô cùng lo lắng về cái công tác chuẩn bị mà theo báo chí thì là chưa đầy đủ thôi.
Thì cách đây không lâu thì người ta phàn nàn về việc lợi dụng cái Euro 2012 này, giá khách sạn và giá tiêu dùng ở Ba Lan lên vọt. Vậy thì hiện cho đến giờ thì tình hình này có được cải thiện không anh?
Thực sự thì đúng là có chuyện như vậy, và báo chí đã lên tiếng rất mạnh, và sau đó thì có vẻ như là vấn đề đã được giải quyết, bởi vì rất là nhiều khách sạn họ đưa ra cái cam kết là họ sẽ không tăng giá trong cái đợt đó. Nhưng bây giờ thì lại xuất hiện ra thêm một số vấn đề khác nữa thưa anh, đó là thế liệu cái dân chúng ở Ba Lan này, dân chúng ở Warsaw hay là các thành phố lớn sẽ đối xử như thế nào với khách nước ngoài, bởi vì họ chưa bao giờ tổ chức một cái lễ lớn như vậy. Và anh biết là Ba Lan thì không giống như là Pháp hay là Anh, là những cái nơi mà thường xuyên thấy người da màu từ nước ngoài đến, từ văn hóa này văn hóa kia. Ngay tại chỗ ông cũng có những người nước ngoài sống. Người Ba Lan ngày xưa nay vẫn sống với mình thôi. Có vẻ là hơi căng thẳng giữa người Ba Lan và du khách sắp đến. Chưa kể là nếu mà du khách bây giờ không biết tiếng Ba Lan thì họ đi như thế nào đây? Tất cả những cái đơn giản như cái lối ra của tàu điện ngầm, anh tưởng tượng là khi đi vào thì cần phải có vé, mà khi đi ra thì không cần có vé, nhưng mà cái lối ra thì vẫn có cái chỗ để mà dập vé. Thì người ta ghi một cái dòng chữ rất là nhỏ bằng tiếng Ba Lan là bạn không cần phải dập vé, bạn cứ đi ra. Thế thì nếu mà du khách nước ngoài không biết tiếng Ba Lan thì làm gì đây với những cái biển báo như vậy, hay là những cái biển báo khác bằng tiếng Ba Lan? Hệ thống trong thành phố hầu như không có bảng chỉ dẫn nào bằng tiếng nước ngoài cả, chỉ đơn giản là một tiếng Ba Lan.
Anh, còn một vấn đề nữa là đội tuyển Anh dường như là đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến Ba Lan thi đấu.
Vâng, đúng vậy, thưa anh Vũ và thưa quý vị khán giả, thì đội tuyển Anh luôn luôn là cái mối quan tâm đặc biệt cho những cái giải lớn trên thế giới. Và đội tuyển Anh thì cũng có một cái sự lựa chọn rất là buồn cười là họ thì ở khách sạn ở Ba Lan nhưng mà đá thì Ukraine, tức là mỗi lần đi đá thì đội tuyển Anh sẽ phải đi xe buýt 10 tiếng đồng hồ, tức là 1.000 cây số để đến sân banh xong rồi quay về. Thì người ta đang đón chờ xem là trong cái trận sắp tới đây ở trên sân cỏ của Ukraine, đội Anh sẽ gặp đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp thì chọn một cái khu ở và sân tập ngay cách chỗ mà đá chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi. Còn đội Anh thì sẽ phải đi mất 10 tiếng đồng hồ bằng xe buýt đến đó, và người ta đang bàn tính nhau xem là lần này liệu đội Anh có sẽ thua rất đậm trước đội Pháp hay không, bởi vì cầu thủ không còn sức đâu để mà đá nữa.
Xin cảm ơn Lê Hải. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự sẽ tiếp nối chương trình. Trọng Nghĩa phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Úc về hiện tượng bệnh lạ gây tử vong tại Quảng Ngãi. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Puerto de Santa María del Guanay.